Huyền Thiên, chương 780. Ngươi có bệnh nhà, gocchuyenaudio.com. Chậm rãi đáp xuống khu vực trung tâm của tiên cung, nhai đạo vô cùng rộng rãi, mặt đường lóng lánh, tài liệu được sử dụng trên mỗi một tấc đất đều khiến cho Dương Thiên Lôi líu lưỡi, tuy rằng không biết tên gọi chúng là gì, nhưng Dương Thiên Lôi tinh thông luyện khí nên cũng hiểu được đây con mẹ nó đều là tài liệu luyện khí cực phẩm. Nếu đây là một tòa thành trống mà nói, với tính cách hám tài trong người, gã gia hỏa này nhất định sẽ không chút do dự nảy hết mặt đường lên thu vào trong túi của mình. Dương Thiên Lôi cảm thấy bi thương không gì sánh được, dường như hắn luôn luôn bị truy sát đoạt mệnh, hơn nữa, mỗi một lần đối phương so với hắn đều mạnh hơn nhiều, cho nên hắn một lần nữa lại phải thay đổi hình tượng của bản thân. Đoạn Ngọc Nhan học được đại dịch dung thuật từ trong tay Dương Thiên Lôi cũng đồng dạng phải thay đổi dung mạo của mình. Bất quá học được thì học được, nhưng Đoạn Ngọc Nhan muốn ngụy trang không chút dấu vết giống như Dương Thiên Lôi căn bản là không thể. Đây cũng là chỗ mạnh mẽ của Huyền Thiên Chân Kinh cùng năng lượng thần bí. Đoạn Ngọc Nhan vừa đi vừa giới thiệu cho Dương Thiên Lôi từng tòa cung điện. Khi hai người đi ngang qua một nơi trọng yếu có một tòa cung điện như mộng như ảo, Đoạn Ngọc Nhan nói. Đây chính là Vân Mộng Các, thương hội của Vân Mộng Tiên Tử, cũng là thương hội được hoan nghênh nhất ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Vân Mộng Tiên Tử lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, tuy rằng tu vi của Vân Mộng Tiên Tử không phải đỉnh cấp nhưng lại là người có uy vọng cao nhất ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Bất kỳ kẻ nào cũng đều phải cho nàng ba phần thể diện. Vân Mộng Các bán ra pháp bảo đều ẩn chứa ảo cảnh chân thực, công năng tu luyện là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ một tu luyện giả nào có thể ngưng luyện ra như vậy được, hơn nữa trên cơ bản tuyệt đại đa số tu luyện giả chỉ cần có đủ tài phú đều sẽ đến đây để mua. Ảo cảnh chân thực dường như giống với lịch lãm mộng huyễn tinh trong cửu thiên của ta có phải không? Dương Thiên Lôi hỏi, cơ bản không khác biệt lắm, bất quá đó cũng không phải là mọi người đều tiến vào một không gian ảo cảnh mà là bản thân một mình tiến vào. Chủ yếu chính là tôi luyện đề thăng tu vi tâm cảnh của tu luyện giả, đối với lĩnh ngộ bình cảnh có hiệu quả vô cùng tốt. Hơn nữa đều là sử dụng một lần, giá cả tương đối đắt với lại cung không đủ cầu. Đoạn Ngọc Nhan nói, chờ sau khi ngươi tích lũy được tài phú nhất định cũng có thể tới mua một kiện pháp bảo để đột phá bình cảnh nhị trọng thiên. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn vào xem nhưng biết thời gian không đủ, thứ nhất là hiện giờ đang nghèo đói, thứ hai hắn còn muốn nhanh chóng quay về cửu thiên. Hơn nữa hiển nhiên Đoạn Ngọc Nhan cũng không có ý muốn tiến vào. Vân Mộng Tiên Tử cũng coi như là nhạc mẫu đại nhân của ta đi. Không nghĩ tới còn trâu bò tới vậy, giờ mà ca tìm thấy nàng thì sao phải e ngại thiếu phách nữa. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi đi ra ngoài Tam Thập Tam Thiên, Dương Thiên Lôi không chỉ một lần nghe được tên Vân Mộng Tiên Tử từ trong miệng Đoạn Ngọc Nhan, đương nhiên đã sớm biết rõ Vân Mộng Tiên Tử là ai. Lúc trước thời gian tiến vào lịch lãm mộng huyễn tinh cũng đã nghe qua, về sau Nguyễn Hy Vũ hoàn thành bách thế luân hồi cũng đã thu lại được ký ức, còn có tỷ muội Huyễn Thiến, cho nên kỳ thực Dương Thiên Lôi đã sớm biết đến Vân. gocchuyenaudio.com, Mộng Tiên Tử, chỉ bất quá tuy rằng có thể đơn giản đổi lấy an toàn của bản thân, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không tính đi tìm sự che chở của Vân Mộng Tiên Tử. Đây là tôn nghiêm của nam nhân. Nhất là ở trước mặt lão nhạc mẫu chưa bao giờ gặp gỡ, làm sao có thể đi tìm sự che chở cho được. Chỉ ít Dương Thiên Lôi nhìn như hèn mọn nhưng thực tế lòng tự trọng siêu cường không thể làm được như vậy. Huống chi hiện tại hắn cũng không phải chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Áp lực khiến người ta tiến bộ, điểm ấy Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, chỉ khi ở dưới áp bách hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến rồi, sau một lát hai người đi tới trước một tòa cung điện, chỉ thấy cửa cung điện treo một tấm bảng hiệu rất lớn, trên bảng hiệu có ba đại tự màu vàng thần thông các. Ba đại tự màu vàng này rồng bay phượng múa, khí nuốt sơn hà, trong đó loáng thoáng ẩn chứa vô số pháp tắc thiên địa, để lộ ra một cỗ khí phách hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn chỉ bằng vào ba chữ này cũng đủ để người ta biết người viết bảng hiệu tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Thần thông các lợi hại, nơi này là địa phương bán thần thông pháp tắc, Dương Thiên Lôi hỏi, đi thôi, trước tiên chúng ta bán đại thuấn di thuật, ngươi phải nhớ kỹ đừng có bán toàn bộ, phải biến hóa đi một chút, nhớ chưa? Đoạn Ngọc Nhan nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Được, hoan nghênh quang lâm. Ngày khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan bước vào đại môn, một vài tiểu thư tiếp tân liền khom mình hành lễ. Hai vị tới là để tham gia hội đấu giá thần thông sao? Một tiểu thư tiếp tân trong đó nhất thời nhanh chân bước tới. Tiểu thư tiếp tân này đã có tu vị trí cao thần ngũ trọng thiên, sau khi cảm ứng khí tức của Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan liền mỉm cười nhìn Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Tiểu thư tiếp tân này nhìn được lấy tu vi của hai người tự nhiên là người đến để mua thần thông. Bởi vì trên cơ bản người tới bán thần thông đều là cao thủ có tu vi trí cao thần bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Cũng chỉ có thần thông của những người này mới có tư cách bán ra. Không, chúng ta tới bán thần thông. Đoạn Ngọc Nhan khẽ mỉm cười nói. Nghe được Đoạn Ngọc Nhan nói vậy, tiểu thư Tiếp Tân hơi sững sờ, bất quá liền nhanh chóng cười khẽ nói. Mời, mặc dù Đoạn Ngọc Nhan biết tới việc buôn bán thần thông, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nghe nói vậy chứ chưa bao giờ tham gia. Nàng chỉ biết mỗi một loại thần thông pháp tắc bán ra đều lấy hình thức bán đấu giá. Đương nhiên, thần thông mà người bán ra phải có chỗ độc đáo mới có tư cách đưa ra bán đấu giá. Dưới sự hướng dẫn của tiểu thư Tiếp Tân, hai người nhanh chóng đi tới một phòng khách. Phòng khách vô cùng trống trải, rộng lớn vô cùng, hơn nữa khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, dĩ nhiên lại tràn ngập phong ấn cường hãn đến chí cực. Sau khi tiến vào phòng khách, liếc mắt liền thấy một lôi đài rất lớn, trên lôi đài đang có năm lão giả ngồi đó, khí tức mỗi một người đều vô cùng cường hãn, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên. Bên dưới lôi đài, chỉ thấy rất ít người ngồi ở hàng ghế trên cùng, thế nhưng tu vi của mấy người này đều rất kinh người, đều là cao thủ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thần tình kiêu căng, tản ra khí tức cường đại. Không cần phải nói, những người này nhất định là tới để bán thần thông, mà những góc truyện audio.com, lão giả trên đài chủ tịch chính là kiểm nghiệm thần thông. Hai vị, các ngươi có thể ngồi chờ ở chỗ này. Sau khi được tổ trọng tài của chúng ta giám định về giá trị, nếu như thần thông có thể bán được sẽ sắp xếp lịch hẹn bán đấu giá với các ngươi. Chúc các ngươi thành công. Tiểu thư Tiếp Thân mỉm cười khom người nói. Cảm tạ, Đoạn Ngọc Nhan gật đầu đáp lời, kéo Dương Thiên Lôi ngồi ở đằng sau một cao thủ cảnh giới bát trọng thiên. Vị tiếp theo, đúng lúc này, lão giả ở giữa trên đài chủ tịch trầm giọng hô. Một thủ chí cao thần bát trọng thiên ngồi ở trên cùng, thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên lôi đài. Một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, cả lôi đài nhất thời bị một tầng kết giới rất cường hãn vây quanh. Ta muốn bán thần thông có tên là Phá Không Thủy Hoàng Quyền, định giá 1.000 vạn nguyên thần đan. Gã tu luyện giả kia đứng trên lôi đài ôm quyền hướng về phía 5 người tổ trọng tài nói. Phá Không Thủy Hoàng Quyền chính là do ta sáng tạo ra, uy lực tuyệt luân, cảnh giới ngang nhau, người thi triển ra có được uy lực gấp 5 lần so với thần thông pháp tắc phổ thông. Khi nghe thấy cái tên Phá Không Thủy Hoàng Quyền, Dương Thiên Lôi phát hiện 5 thành viên tổ trọng tài cùng với các cao thủ bên cạnh đều trầm mặt lại, hiển nhiên mọi người đều không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng, khi nghe thấy người kia nói có được uy lực gấp 5 lần thần thông pháp tắc phổ thông, ánh mắt mọi người lại sáng lên. Không có 3 phần bản lĩnh, ai dám lên lương sơn. Thần thông pháp tắc thông thường đều có thể đề thăng uy lực của pháp lực bản thân lên từ 5 tới 10 lần, mà người này nói đề thăng thêm 5 lần nữa, vậy cũng không đơn thuần là đề thăng của bản thân, mà là so với khi thi triển thần thông pháp tắc phổ thông cao hơn 5 lần. Đây là khái niệm gì? Gấp 5 lần thần thông pháp tắc phổ thông cũng chính là gấp 25 lần pháp lực của bản thân, đây tuyệt đối được coi như một môn tuyệt học cường đại. Được mời bắt đầu kiểm tra. Lão giả ở giữa tổ trọng tài phất tay, nhất thời ở phía trước của gã tu luyện giả xuất hiện một màn tinh quang nhìn tựa như một bức tường cường hãn không gì sánh được, hơn nữa còn lấp lánh rực rỡ. Gã tu luyện giả kia ôm quyền một cái, khí tức quanh thân bỗng nhiên dâng lên, hai tay nhất thời ngưng tụ thành phù văn vô cùng phức tạp, khí tức toàn thân tăng lên tới một cảnh giới khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy phi thường kinh khủng, trời ạ, chỉ riêng khí tức đã khiến cho Dương Thiên Lôi sinh ra một loại cảm giác kinh khủng vô pháp kháng cự. Mạnh quá, Đoạn Ngọc Nhan cũng kinh ngạc nói, bất quá sau khi hơi ngừng lại một chút lại nói. Chẳng qua thời gian ngưng tụ thủ ấn quá dài, quá mức phức tạp, uy lực tuy lớn, nhưng thời gian chuẩn bị quá lâu, trong thực chiến không hữu dụng. Người cảm thấy thế nào? Đoạn Ngọc Nhan nói xong liền quay đầu về phía Dương Thiên Lôi, nhưng khiến cho nàng phiền muộn chính là, Dương Thiên Lôi phảng phất như không hề nghe thấy được lời nàng, ánh mắt lấp lánh thất thải quang mang nhàn nhạt nhìn chằm chằm về phía tu luyện giả trên lôi đài. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên, một đạo quang mang xanh lam rực rỡ bỗng nhiên từ song trường tu luyện giả bắn ra, tinh quang cường hãn trước mặt hắn lập tức vỡ vụn. Tu luyện giả kia sau khi thi triển hoàn tất liền nhìn về phía năm trọng tài. Năm trọng tài liếc mắt nhìn nhau, truyền âm, góc truyện audio.com, nói chuyện với nhau một lát, lão giả ngồi giữa ngẩng đầu nhìn về phía tu luyện giả nói. Phá Không Thủy Hoàng Quyền, uy lực xác thực không giống bình thường, đơn thuần tính về uy lực tuyệt đối được xem là tuyệt học cực phẩm. Đáng tiếc có chỗ không hoàn mỹ chính là khi ngươi ngưng tụ trận pháp lại rất phức tạp, thời gian tiêu hao quá dài, trong chiến đấu chân chính đối thủ chắn chắn sẽ không cho ngươi thời gian dài như vậy để chuẩn bị. Loại tuyệt học này chỉ coi như gân gà, hy vọng lần sau khi ngươi đến có thể đơn giản hóa trận pháp, nếu như trong 10 giây ngưng tụ thành là có thể tham gia bán đấu giá. Xin lỗi, đây, tài phán, ta chỉ vừa mới sáng chế ra, còn chưa thành thạo, một khi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thời gian ngưng tụ tuyệt đối có thể rút ngắn mấy lần. Gã tu luyện giả kia nhất thời giải thích, vô dụng, trừ khi đơn giản hóa được trận pháp thù ấn, bằng không cho dù ngươi tu luyện tới đại viên mãn, ít nhất cũng cần thời gian 30 năm. Được rồi, cứ vậy đi, vị tiếp theo. Lão giả trầm giọng nói. Gã tu luyện giả kia còn muốn nói thêm điều gì, nhưng một đạo năng lượng nhu hòa đã dâng lên từ sàn lôi đài, trực tiếp đưa hắn xuống bên dưới. Hắc hắc, đúng lúc này, khiến Đoạn Ngọc Nhan cảm thấy không biết nói lời gì, trên mặt Dương Thiên Lôi đã mang theo một nụ cười hèn mọn tới cực điểm, cười tà vài tiếng. Người có bệnh nhà, thấy mọi người thi nhau liếc mắt nhìn lại, Đoạn Ngọc Nhan nhất thời phiền muộn truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Cách chương.